Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Trọng Thành, Anh Vũ, Thụy My và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ hai mùng 3 tháng 2 2025. Liên hiệp châu Âu, NATO và Anh Quốc họp bàn tăng cường về tự chủ an ninh. Panama không tham dự dự án con đường tơ lụa mới của Trung Quốc kể từ 2026 do áp lực của Mỹ. Tại Đức, đảng CDU đã chuẩn bị cho khả năng thắng cử trong bầu cử quốc hội trước thời hạn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Ukraine phải chăng đang đi đến một thỏa thuận Yalta mới có lợi cho nước Nga? Kính thưa quý vị, mối đe dọa xuất phát từ nước Nga và chính sách của Hoa Kỳ đối với các đồng minh sẽ là trọng tâm cuộc họp tại Bruxelles ở Bỉ vào ngày hôm nay, quy tụ 27 lãnh đạo Liên hiệp châu Âu, Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO và Thủ tướng của nước Anh. Cuộc họp đã được dự trù từ tháng 11/2024 trong bối cảnh ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Từ sau Brexit thì đây cũng là lần đầu tiên mà Anh Quốc được mời tham dự để cùng thảo luận với NATO và Liên hiệp châu Âu về an ninh chung của toàn châu lục. Thông tín viên của RFI Elena Luazon giải thích.
Même si ce sommet ne doit pas mener à des décisions, il doit permettre de fixer un cap.
Mặc dù sẽ không đưa ra những quyết định cụ thể, nhưng hội nghị hôm nay sẽ phải đề ra định hướng và ghi nhận là châu Âu cần tự chủ hơn trên phương diện quốc phòng. Thủ tướng Anh Keir Starmer được mời ăn tối làm việc với các lãnh đạo của Liên Âu. Đây là lần đầu tiên kể từ khi London chia tay với khối này. Cuộc họp hôm nay mà Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa xem là một cuộc họp kín thu hẹp nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước. Các cuộc trao đổi sẽ xoay quanh ba chủ đề chính, đó là nhu cầu phát triển các phương tiện phòng thủ của châu Âu, đẩy mạnh vế tài chính, đặc biệt là những đóng góp từ các tập đoàn tư nhân vào công nghiệp quốc phòng, tối ưu hóa các chi tiêu quân sự, cũng như nhu cầu đẩy mạnh quan hệ giữa NATO và Liên hiệp châu Âu. Mới chỉ hai tuần lễ sau nhậm chức của ông Trump, các mối lo ngại ngày càng gia tăng mạnh mẽ liên quan đến tình hình ở Trung Đông, các chiến dịch tấn công mạng nhằm vào các nước thành viên và nhất là nỗi lo ngại về thái độ của Mỹ đối với NATO cũng như là trên vấn đề Ukraine. Những lo ngại này lại càng rõ rệt hơn trước những tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ về Greenland.
Elena Loison, Bruxelles, RFI.
Cũng liên quan đến châu Âu và Mỹ nhưng về thương mại, ngày hôm qua Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo là sẽ rất nhanh chóng đánh thuế hàng của Liên Âu xuất khẩu vào Mỹ. Ngay lập tức, Ủy ban châu Âu ra thông cáo khẳng định là sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi đối tác thương mại muốn áp thuế làm phương hại đến các hoạt động xuất khẩu của Liên Âu.
Hãng tin Pháp AFP trích lời Tổng thống Mỹ Donald Trump giải thích với báo chí là Washington chuẩn bị đánh thuế hàng của Liên hiệp châu Âu xuất khẩu sang Mỹ do châu Âu đang lợi dụng Hoa Kỳ. Cán cân thương mại của Mỹ với châu Âu bị thâm hụt 300 tỷ đô la. Lãnh đạo Nhà Trắng tức tối nói thêm xin trích, châu Âu không mua xe hơi, không mua nông phẩm của Hoa Kỳ, trong lúc tất cả chúng ta mua hàng triệu xe hơi của châu Âu, mua rất nhiều nông phẩm v.v. Tôi chưa có lịch trình cụ thể, nhưng sẽ nhanh chóng đánh thuế hàng châu Âu, hết lời dẫn. Lập tức, qua lời một phát ngôn viên, Ủy ban châu Âu khẳng định Bruxelles sẽ cứng rắn đáp trả mọi đối tác thương mại áp đặt một cách bất công hay tùy tiện thuế hải quan đánh vào hàng của châu Âu. Các hàng rào quan thuế làm khuynh đảo hoạt động kinh tế của toàn cầu một cách vô ích. Tuy nhiên, Liên hiệp châu Âu nhấn mạnh là trước mắt, Washington chưa ban hành các biện pháp trừng phạt nhắm vào Liên Âu. Hơn nữa, Bruxelles rất gắn bó với Hoa Kỳ về mặt thương mại và đầu tư, do đây là thị trường quan trọng bậc nhất trên thế giới. Hết lời dẫn. AFP ghi nhận, trong những năm gần đây, Liên Âu đã chuẩn bị một số công cụ cần thiết để đáp trả trong trường hợp thương mại của khối này bị tấn công. Trở ngại lớn nhất ở đây là sự thiếu đoàn kết của toàn khối. Đức chẳng hạn đang chuẩn bị bầu cử, nên muốn tránh mạnh tay đáp trả nếu bị Hoa Kỳ áp thuế hải quan. Berlin lo ngại tình hình kinh tế của Đức sẽ xấu đi thêm nếu lao vào một cuộc đọ sức với Hoa Kỳ. Về phía thủ tướng Ý, bà Giorgia Meloni là một trong những nhà lãnh đạo Liên Âu hiếm hoi được mời dự lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Donald Trump. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu bà Christine Lagarde từ nhiều tháng qua đã để ngỏ khả năng mua thêm năng lượng, vũ khí của Mỹ để thu hẹp thặng dư mậu dịch của châu Âu với Hoa Kỳ.
Cũng về thương mại, trước quyết định của ông Trump áp thêm 10% thuế đánh vào hàng của Trung Quốc nhập vào Mỹ, Bắc Kinh được cho là đã chuẩn bị từ trước, thế nhưng vẫn chưa có phản ứng chính thức. Thông tín viên của RFI Claire Broadhurst từ Bắc Kinh cho biết.
Các mức thuế hải quan mới của Mỹ đặt Bắc Kinh trước sự lựa chọn lưỡng nan, đó là đáp trả mạnh mẽ hay tiếp cận thận trọng. Nếu không làm gì, Trung Quốc sẽ chứng tỏ yếu kém đối với công luận trong nước. Trái lại, nếu phản ứng mạnh, tình hình có thể sẽ biến chuyển thành cuộc chiến thương mại có hại cho Bắc Kinh nhiều hơn là Washington. Hiện tại, Trung Quốc chọn con đường ngoại giao. Bắc Kinh thông báo kiện lên Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO và hứa sẽ có biện pháp đối phó, nhưng không nói cụ thể là gì. Bắc Kinh nhấn mạnh không có người thắng trong cuộc chiến thương mại. Nhưng tại sao lại có mức thuế này? Washington tố cáo Bắc Kinh tạo điều kiện thuận lợi xuất khẩu hóa chất tiền chế dùng cho sản xuất ma túy fentanyl. Bắc Kinh trả lời cứng rắn, vấn đề fentanyl là chuyện của nước Mỹ, đồng thời lưu ý là Trung Quốc vẫn hợp tác chống ma túy với Hoa Kỳ. Để chống lại các mức thuế của Mỹ, Trung Quốc có thể dựa vào đòn bẩy nào? Một mặt, họ tăng cường các mối quan hệ thương mại với châu Âu và châu Á. Trung Quốc còn có thể hạn chế xuất khẩu các loại khoáng sản thiết yếu dùng chế tạo bán dẫn. Đây là biện pháp mà Bắc Kinh đã sử dụng chống lại chính quyền Joe Biden sau khi bị hạn chế chuyển giao công nghệ Mỹ. Và đây cũng là lá bài mà Trung Quốc có thể sẽ chơi lại trước các mức thuế mới của ông Donald Trump.
Về hậu quả của một cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ với nhiều quốc gia trên thế giới, bản thân Tổng thống Trump cũng đã nhìn nhận là người Mỹ sẽ gặp khó khăn do Washington tăng thuế hải quan.
Trên mạng xã hội Truth Social của mình, ngày hôm qua Tổng thống Mỹ lần đầu tiên thừa nhận người tiêu dùng và các doanh nghiệp Mỹ có thể sẽ là nạn nhân bị liên lụy bởi việc tăng thuế đánh vào hàng nhập khẩu từ Canada, Mexico và Trung Quốc. Ông Donald Trump viết sẽ là kỷ nguyên vàng cho Hoa Kỳ. Liệu có phải khổ vì điều đó không? Có thể hoặc không. Nhưng chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại và đó là cái giá sẽ phải trả. Tổng thống Mỹ cũng lặp lại rằng Canada sẽ được ưu đãi tốt hơn nếu trở thành bang thứ 51 của nước Mỹ. Donald Trump luôn tuyên bố rằng các nhà xuất khẩu nước ngoài phải gánh chịu hậu quả của đòn tăng thuế chứ không phải người tiêu dùng Mỹ. Đây là điều hoàn toàn trái ngược với ý kiến của hầu hết các chuyên gia. Tổng thống Mỹ đã áp thuế hải quan 25% đối với tất cả các sản phẩm có nguồn gốc từ Mexico và Canada. Ông Trump cũng nhắm vào Trung Quốc bằng cách tăng thuế hải quan 10% với hàng trăm mặt hàng của Trung Quốc. Ba nước này là đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ, chiếm hơn 40% lượng nhập khẩu của nước Mỹ. Các biện pháp thuế quan trên sẽ có hiệu lực từ thứ ba này. Theo các nhà kinh tế, hậu quả có thể là tăng giá và làm chậm hoạt động ở các quốc gia liên quan bằng cách làm gián đoạn chuỗi sản xuất. Hôm qua, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã cảnh báo trước khi công bố các biện pháp trả đũa rằng nếu như người dân Canada sẽ phải chịu thiệt hại từ quyết định này thì những người hàng xóm Mỹ của ông cũng sẽ không tránh được khổ sở. Năm 2023, công nghiệp xe hơi Canada xuất khẩu 51 tỷ đô la gồm xe nguyên chiếc và phụ tùng rời, trong đó hơn 90% xuất sang Mỹ. Trong khi đó, 83% hàng xuất khẩu của Mexico được đưa vào Mỹ. Thâm hụt thương mại của Mỹ đối với Canada trong 11 tháng của năm 2024 lên tới 55 tỷ đô la theo số liệu của Bộ Thương mại Hoa Kỳ.
Trước mắt, phương pháp hù dọa của Tổng thống Trump dường như đã cho phép đem lại một kết quả cụ thể. Đầu tiên, Panama thông báo không tham dự dự án con đường tơ lụa mới của Trung Quốc kể từ 2026. Thông tín viên RFI Grégoire Bouchier tường trình từ Panama.
Ngày Chủ nhật này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio được hướng dẫn thăm Âu tàu Miraflores để xem kênh đào Panama vận hành ra sao. Tuy nhiên, khía cạnh kỹ thuật nói trên chỉ là thứ yếu, vấn đề thương mại và an ninh mới là tác nhân chính dẫn đến các phản ứng gây gổ của Tổng thống Trump. Sau cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ, Tổng thống José Raúl Mulino muốn trấn an. Ông nói, tôi không cảm thấy có một bầu không khí tranh cãi, cũng không có sự thiếu tôn trọng. Ngược lại, hai bên đều có thái độ chủ động hợp tác và đặc biệt là quan điểm sẵn sàng vượt qua các thắc mắc hoặc các hoài nghi có thể có về chủ đề này. Hết lời dẫn. Ảnh hưởng của Trung Quốc là tâm điểm của các thảo luận bởi hai cảng biển ở hai đầu kênh đào do một công ty Trung Quốc kiểm soát. Tổng thống Mulino hứa với Ngoại trưởng Mỹ là sẽ kiểm soát các hoạt động của các cơ sở hạ tầng này, ông nói. Xin trích. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1997, tức từ khi Panama nhận lại quyền kiểm soát kênh đào, cả hai cảng đều thuộc về một công ty, nằm dưới sự kiểm toán của cơ quan chức năng của Cộng hòa Panama. Như vậy cần phải đợi đến khi việc kiểm toán kết thúc thì chúng tôi mới có thể rút ra được các kết luận hợp pháp và đưa ra các quyết định hành động trên cơ sở đó. Hết lời dẫn. Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ cho biết là Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận nguyên trạng và sẽ có các biện pháp nếu cần thiết để bảo đảm là thỏa thuận về tính trung lập của kênh đào được tuân thủ.
Grégoire Portier, Panama, RFI.
Liên quan đến khu vực Trung Đông, Thủ tướng Israel là vị khách nước ngoài đầu tiên được tân Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tại Nhà Trắng sau hơn một chục ngày nhậm chức. Ông Benjamin Netanyahu ngày hôm nay có mặt tại thủ đô Washington để bàn với Hoa Kỳ về giai đoạn thứ hai của lệnh ngừng bắn cho Gaza trước khi được Tổng thống Trump tiếp vào ngày mai.
Ông Netanyahu là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được ông Donald Trump tiếp đón từ sau khi chính thức nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, một động thái biểu tượng cho quan hệ đồng minh giữa hai nước cũng như cá nhân hai lãnh đạo. Chuyến thăm trùng với kế hoạch nối lại các cuộc đàm phán dự kiến trong tuần này của các nhà trung gian giữa Israel và Hamas về giai đoạn thứ hai của lệnh ngừng bắn ở Gaza được cho là sẽ cho phép thả những con tin cuối bị phong trào Hồi giáo Palestine bắt giữ và chấm dứt cuộc chiến tranh khởi phát từ sau vụ tấn công khủng bố của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Ông Netanyahu dự kiến sẽ có cuộc gặp tại Washington vào thứ hai với Steve Witkoff, đặc phái viên của Donald Trump về Trung Đông. Quan chức Mỹ này sau đó sẽ nói chuyện vào cuối tuần với Thủ tướng Qatar và các quan chức cao cấp của Ai Cập, những người đang làm trung gian cùng với Hoa Kỳ. Vào thứ ba, lãnh đạo Israel sẽ thảo luận với ông Donald Trump về chiến thắng trước Hamas, trả lại tất cả các con tin của chúng tôi và cuộc chiến đấu chống lại trục Iran dưới mọi hình thức, ông tuyên bố trước khi bay đến Hoa Kỳ. Theo ước tính, sau khi thả con tin trong giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 1 vừa qua, Hamas vẫn đang giam giữ khoảng 50 con tin của Israel. Họ có thể còn sống hoặc đã chết.
Về chiến tranh Ukraine, trong đêm qua rạng sáng ngày hôm nay, hàng chục cơ sở năng lượng thuộc 6 tỉnh của nước Nga đã bị drone Ukraine tấn công. Cũng hôm qua, Kiev và Moscow đổ lỗi cho nhau về việc một khu trú ẩn của thường dân Nga tại thị trấn Sudza ở tỉnh Kursk của Nga đã bị oanh kích, thông tín viên RFI từ Kiev tường thuật.
Pour l'armée ukrainienne, la Russie savait que ce bâtiment servait de refuge à des personnes vulnérables.
Theo quân đội Ukraine, Nga biết rằng tòa nhà này đang được sử dụng làm nơi trú ẩn cho những người dễ bị tổn thương, sắp được sơ tán đến các khu vực an toàn hơn. Vào ngày 1 tháng 2, một tòa nhà ở thành phố Sudza, vùng Kursk đã bị thả bom khi có hàng chục thường dân ở bên trong. Không quân Ukraine cho biết một máy bay Nga đã thả một quả bom dẫn đường từ trên không và đã công bố các đoạn phim từ phần mềm giám sát quân sự cho thấy đường bay được cho là của quả bom, trong khi Kiev lên án một cuộc tấn công mới nhằm vào dân thường và thậm chí trong trường hợp này là nhằm vào dân thường Nga. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Kiev mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Kể từ tháng 8 năm 2024, quân Ukraine đã chiếm được một phần tỉnh biên giới Kursk của Nga, nơi có thị trấn Sudza, và kể từ đó, Moscow đã cố gắng đánh bật quân Ukraine khỏi địa điểm này. Đối với Kiev, việc giữ vững được phần lãnh thổ này của Nga có tầm quan trọng chiến lược vì cho phép dịch chuyển tiền tuyến ra bên ngoài lãnh thổ Ukraine và khu vực này có thể sẽ được sử dụng như một lá bài mặc cả để đổi lại các vùng lãnh thổ Ukraine hiện đang bị Nga chiếm đóng bất hợp pháp.
Emmanuel Schaas, Kiev, RFI.
Tại Đức, hai chục ngày trước cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn, vào ngày hôm nay, Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU họp đại hội để thông qua chương trình hành động nếu thắng cử. Mặc dù là đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò về ý định bỏ phiếu, thế nhưng vẫn có không ít chỉ trích nhắm vào đảng này và trong nội bộ vẫn còn nhiều mâu thuẫn, như phân tích của thông tín viên RFI Pascal Thibault.
Après les manifestations massives de ce week-end qui ont réuni plusieurs centaines de milliers de personnes,
sau các cuộc biểu tình lớn thu hút hàng trăm nghìn người trên khắp nước Đức vào cuối tuần này, lối vào nơi họp đại hội đảng CDU hôm nay thứ hai có thể rất khó khăn. Một lần nữa sẽ lại có những phản đối vụ bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ tại quốc hội của Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo cùng với lá phiếu của phe cực hữu. Chủ tịch Đảng CDU Friedrich Merz hôm qua đã loại trừ khả năng một thủ tướng của đảng này được bầu nhờ số phiếu của Đảng cực hữu AfD. Hôm thứ Bảy vừa qua, Thủ tướng đương nhiệm Olaf Scholz chỉ trích mức độ đáng tin cậy của đối thủ. Đại hội kéo dài trong vài giờ phải giúp siết chặt hàng ngũ và thông qua chương trình 15 điểm trong trường hợp đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 23 tháng 2. Về vấn đề nhập cư, đảng này lấy lại các văn kiện tuần trước đã trình Quốc hội và được nhiều người dân Đức ủng hộ. Nhưng Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo sẽ không thể một mình lãnh đạo chính phủ và sẽ khó khăn để tìm được một đối tác liên minh chấp nhận các biện pháp đó. Phần lớn các chương trình hành động giờ đây liên quan đến các cải cách kinh tế và xã hội như giảm thuế, giảm giá năng lượng, rút gọn bộ máy quan liêu. Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo hiện đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò có 3 tuần để thuyết phục cử tri.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Về thời sự nước Pháp, chiều nay lúc 4 giờ, Quốc hội Pháp sẽ xem xét dự luật tài chính cho năm 2025. Thủ tướng François Bayrou báo trước là sẽ áp dụng điều khoản 49.3 trong bản hiến pháp để dự luật được thông qua mà không cần Quốc hội biểu quyết. Dự luật này đã được một ủy ban hỗn hợp ở lưỡng viện thông qua từ thứ Sáu tuần trước. Thủ tướng Bayrou tin tưởng nếu mọi việc tiến triển tốt đẹp, trong 10 ngày nữa nước Pháp sẽ có một đạo luật tài chính để hoạt động. Cuối cùng, về âm nhạc, trong lễ trao giải Grammy lần thứ 67 tổ chức tại thành phố Los Angeles đêm qua, mọi chú ý đã hướng về Beyoncé. Queen Bee đoạt giải thưởng dành cho đĩa hát xuất sắc nhất trong năm, đó là đĩa Cowboy Carter. Thế còn ở thể loại nhạc metal thì ban nhạc của Pháp Gojira được làng nghệ thuật ở Hoa Kỳ vinh danh với một giải thưởng nhờ ca khúc Mea Culpa trình diễn nhân lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024 hồi tháng 7 vừa qua.